cũng như là ở cái hội gọi là hội thứ sáu của bài Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông đó, ngài cũng có nhắc một đoạn đó, tức là dừng tam nghiệp thì mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo, không? Tức là mình phải thấu suốt, không? Đạt được một lòng tức là một tâm, không? Tức là một tâm ở nơi mình đó thì mình thông được tổ giáo, không? Còn một lòng này mà không đạt được, không? Mà chỉ hiểu trên chữ nghĩa, không? Danh từ thôi, thì cũng là gọi là cách biệt với tổ giáo, không? Cho nên gọi là nhận văn giải nghĩa thì lạc lài nên thiền khách bơ vơ, còn chứng lý tri cơ thì cứng cáp phải nạp tăng khôn khéo, không? Tức là nhận văn giải nghĩa, tức là nhận theo chữ theo câu đó, không? Thì đó là gọi là lạc lài, không? Làm thiền khách bơ vơ không chỗ nghĩa là nương tựa, không? Còn chứng lý tri cơ đó, không? Mới phải gọi là nạp tăng khôn khéo, tức là mình phải chứng ngộ, phải thấu suốt được ngay với chính mình, gọi là thấu suốt được cái một lòng đó, cái nhất tâm đó, không? Thì mình mới rõ thông được tổ giáo, không? Mình mới vượt qua gọi là cái học gọi là chữ nghĩa, không? Vô tri đó, không? Như vậy thì để cho thấy nghĩa là thiền là không phải dành riêng cho người thông minh, không? Nghĩa là thiền phải chỉ dành riêng cho người thông minh, mà người gọi là dốt là không được, không? Mà ở đây là để đánh thức cho thấy đó, thiền là ở ngay nơi tâm của mình, cho nên ai có tâm thì đều có thiền hết, chỉ là mình khéo, ha, khéo tu, khéo nhận, sáng được tâm ấy, không? Thì mình thông suốt được những cái chỗ gọi là vi diệu ở trong tông môn, ở trong nhà tổ, tức là trong cửa tổ đó. Cho nên là ở đây học ở chỗ này rồi thì mình phải nắm vững cái đó để rồi không có mắc kẹt trên những cái kiến giải suông hay là trên những cái gọi là vay mượn bên ngoài, mà mình phải phát minh cái gọi là cái sức sống hay là cái trí gọi là vô sư đó, chân thật nơi tâm của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thôi thì bữa nay mình học tới đây, còn một đoạn nữa, cái này còn đoạn ngắn nữa, thôi học hết, cho hết luôn. Đoạn này hết cái bài này, tức là luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm mà không nói đến đạo tâm. Đâu biết chỗ Phật rất vỡ trách là nhân tâm, còn chỗ rất tu là đạo tâm, là có thiện mà không ác là đạo Phật tâm, thì các ác sạch hết muôn thiện đồng về. Có tịnh mà không nhiễm là đạo Phật tâm, thì một mãi bụi không dính muôn đức tròn sạch. Có thể có dụng ấy là đạo Phật tâm, thì lặng mà thường soi, soi mà thường lặng. Lấy không trụ tánh tướng làm tông, lấy xử lý vô ngại làm nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Vậy thì nhân tâm gọi là thức thần, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sanh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành vì trừ riêng cái tâm này, mà bảo rằng Phật chỉ nhận được cái nhân tâm thì thật là không biết Phật vậy, không? Tức là đây là một cái lầm lẫn quá lớn của người mà cũng gọi là suy luận theo cái tình thức của mình. Cho nên gọi rằng luận rằng đó là Phật chỉ nhận được nhân tâm mà không nói đến đạo tâm, không? Mình nghe qua này thì mình cũng đã thấy rõ là cái lầm lẫn rồi. Phật mà không nói đến đạo tâm mà chỉ nói nhân tâm thôi. Nhân tâm tức là cái thức thần ở trước đó, tức là nhân tâm là cái tâm mà gọi là hơn thua phải quấy, không? Thị phi rồi tốt xấu thiện ác đó, tức là cái tâm đó mà lại Phật chỉ nói đến cái đó thôi, còn mà không có nói đến đạo tâm, Cho nên đó là cái lầm lẫn, không? Mà chính Phật nhấn mạnh ở cái đạo tâm đó, không? Cái đạo tâm là cái chỗ sống thật của mình, chỗ để mình đến. Cho nên đây Ngài mới nói là đâu biết chỗ Phật rất vỡ trách là nhân tâm, còn cái chỗ rất tu là cái đạo tâm, không? Tức là nhân tâm là cái tâm sinh diệt, cái tâm hơn thua, cái tâm nhân ngã, thì cái tâm đó là Phật vỡ. Còn cái đạo tâm, tức là cái tâm đó mới là cái tâm mình đang tu để mình tiến đến, để mình phát minh, mình sống trở về cái đạo tâm đó, không? Tức là đạo tâm là cái tâm chân thật, cái tâm không hai, không? Còn cái đây có thiện mà không ác, tức là có lành đó, thiện mà không ác, thì đó là chỉ cho cái chỗ gọi là Phật tâm, không? Thì các ác nó sạch hết, rồi muôn cái điều thiện nó đồng về, tức là về chỗ cái Phật tâm đó. Còn có cái gọi là có tịnh mà không nhiễm, tịnh tức là trong sạch thanh tịnh đó, không? Thì đó là cái chỗ Phật tâm, không? Mà một mái bụi cũng không dính, tức là gọi là cái muôn công đức nó được tròn, được sạch. Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ gọi là đạo tâm mà Phật muốn chỉ. Cho nên trong đây có thể, có dụng, không? Gọi là cái chỗ gọi là Phật tâm thì lặng mà thường soi, soi mà thường lặng. Thì cái chỗ này Ngài cũng nói đi nói lại để nhắc nhở, không? Tức là lặng mà phải sáng, sáng mà phải lặng. Cho nên gọi là có thể, có dụng. Lặng là thể, sáng là dụng, nó đầy đủ chứ không có nghiêng một bên. Cho nên tu là gọi là lấy không có trụ nơi tánh tướng làm tông, không? Tức là không có trụ ở chỗ tánh, tức là cái chỗ tánh lặng lẽ, mà không có trụ nơi cái chỗ tướng là hiện bên ngoài, tức là tướng động đó, không? Mà luôn luôn là tâm nghĩa là nó trong sáng, lấy xử lý vô ngại làm nguyên tắc, không? Tức là thấu suốt qua sự và lý, chứ cũng không mắc kẹt nơi sự, mà hoặc là không mắc kẹt nơi lý. Tức là sự là cái hiện bài trên hình tướng, cái bên ngoài, còn cái lý là cái sâu ở bên trong. Thì đây là mình phải thông suốt được cả sự lý, chứ không nghiêng bên. Cho nên gọi là Phật thì toàn giác. Rồi Phật thì là dạy người, là nhắc người là phải trừ cái nhân tâm, tức gọi là trừ riêng cái nhân tâm này, tức là cái tâm nhân ngã hơn thua đó, không? Để mà sống trở về cái Phật tâm hay là cái đạo tâm, chứ không phải Phật mà lại gọi là để mà chuyên nói đến cái nhân tâm thôi, không? Rồi, cho nên đó là chỗ mình nhận rõ thì mình thấy cái người mà không có thực tu thực hành á thì nói ra nó dễ mắc kẹt bên, không? Rồi mình không hiểu á thì nó cũng lầm lẫn theo. Đó. Rồi Phật nói không niệm là không vọng niệm, chứ còn chánh niệm chẳng có dẹp bỏ, trí bất nhã hiện còn, không? Tức là Phật nói không niệm gọi là vô niệm đó, thì tức là không có vọng niệm thôi, chứ không phải là không có chánh niệm. Chứ người nghe không hiểu kỹ, rồi cái này nghe nói Phật dạy là phải vô niệm, rồi cứ dẹp sạch hết những cái niệm cho nó chết, giống như là cây như đá, không? Thì cái đó là lầm lẫn, không? Cho nên đây là không có vọng niệm, chứ còn cái chánh niệm mà sáng tỏ rõ ràng thì đâu có thể thiếu, cho nên gọi là trí bát nhã vẫn hiện còn. Nghĩa là không niệm mà rõ biết tất cả. Cho nên chỗ này mà các ngài gọi là giống cũng như là con ngỗng chúa, nó uống gọi là khi uống sữa đó, thì nó biết uống sữa nhưng mà nó chừa nước ra, tức là nước mình hòa tan với sữa, nhưng mà con ngỗng này á, ngỗng chúa này á, nó uống á thì nó uống lại, nó biết nó uống sữa thôi, nhưng nó chừa nước trở lại, nó lọc nước trở lại. Thì đây mình cũng vậy, phải khéo trong cái niệm này là phải nhận rõ cái chánh niệm mà không theo cái vọng niệm, cho nên cái dẹp là dẹp cái vọng niệm đó, mà sáng tỏa trở lại cái chánh niệm, chứ không phải là hồ đồ cái để dẹp hết. Thì giống như là người ta nói là ngọc đá đều nát đó, đập ngọc đá, đập đá và ngọc cũng đập luôn. À, thì đó cái lầm lẫn. Rồi ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ thì không có trí bát nhã quân quán vậy, tức là ngoại đạo không có hiểu thấu được, cho nên rồi mới gọi là nói không tưởng, tu trở thành ra dẹp hết ha, gọi là chánh niệm cũng bỏ luôn, cho nên là lâu ngày thành ra giống như là cây như đá, gọi là thành không tưởng. Cho nên có số ngoại đạo mà tu này cuối cùng mà sanh lên cõi trời, gọi là cõi trời vô tưởng đó, ha, rồi sống ở đó trải qua nghĩa là hàng gọi là hàng trăm ngàn kiếp, không kiểu mờ mờ vậy, nhưng mà tới khi hết cái công phu đó rồi thì lại rớt trở lại trong sanh tử.